นำเอาในคำกับดักที่ได้ในเสียงแผ่นดินที่จะนำขึ้นนะครับนำเอาหลักตรงในตาคนบวชนะครับตั้งแต่ถึงนี้ถึงแต่จะจิตคนที่ตั้งนี้จะตัดแต่ตัดจากทำไมถึงการที่ตกกับเมื่อกี้แต่เป็นแบบเทียบเทียมเป็นแบบเรียนที่บวชได้แต่ถึงการทำเป็นวันแทนตัวบางตัวบางhôm qua chúng tôi đang nói về vấn đề chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đang giải thích về hai cái từ đó ở trong văn kinh này. Chúng ta thấy là Thánh Nữ nói với cô Bạch Thủy Vương là mẹ của cô ấy lúc còn sống ở đời gần như mê tín tà đạo và tinh kê tham bạc.Cho nên là chúng tôi đã đang đặt về câu chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đang nói về mê tín. Mê tức là mê mờ, là không hiểu rõ như thật, đã gọi là mê. Có niềm tin đấy, nhưng mà tin theo con đường là mê lầm, chấp trưởng và thiên tà. Cho nên là càng tin theo cái điều đó thì chúng ta biết là càng dẫn chúng ta đi xa với chính pháp.Và đi xa với con đường giải thoát giác ngộ hơn. Chúng ta giống như trong kinh Đức Phật, cái nhà hàng của Phật lớn, cái ví dụ kẻ mà mê tín tà đạo đó, chẳng khác gì giống như con trâu, con bò đang bị cái người lái buôn nó dắt dắt đến lò mổ, và mỗi một bước chân tiến đến gần thì đồng nghĩa là mạng của con trâu, con bò, con vật đó là sao đây?Các quý vị, mỗi bước chân nó tiến đến cái lò mổ thì mạng của nó đồng thời cũng là gì? Rút ngắn đi một bước chân, khoảng một thời gian khoảng một bước chân của nó bước đi, đúng không? Đó. Đức Phật lấy cái ví dụ người mà mê tín tà đạo như thế, có niềm tin đấy, nhưng mà do là mê mờ, không nhận ra đâu là thật, đâu là giả.Đâu là chính đạo, đâu là tà đạo. Cho nên cứ cái gì là thấy là thì thấy là tôn giáo là theo. Cứ cái gì gọi là tôn giáo là nghĩ là điều tốt hết. Cứ cái gì có ai cũng gọi là tôn giáo điều tốt hết. Hay là thậm chí là cứ cái gì gọi là cứ đâu có chùa gọi là có sư thì gọi là tốt hết. Và chúng ta theo một thời gian gặp cái gì mà nó lừa đảo, nó giả danh nhé.Hình tướng thì là sư, kể cả các chùa Phật hình tướng là sư, nhưng hành động của nó là hành động tà. Nó lợi dụng chùa Phật để nó hành tà pháp. Chúng ta đến một thời gian chúng ta cứ nghĩ là đây là sư, chắc chắn là đây là chùa rồi. Chùa thì đương nhiên rồi, chúng ta là chùa chùa Phật, có tranh ảnh chùa Phật đầy ra chùa đương nhiên rồi. Và với sư nữa, sư cũng cạo tóc mặc áo cà sa, hình tướng và lợi dụng Phật cũng đương nhiên rồi.Nhưng một thời gian sau, chúng ta mới nhận ra hoặc không nhận ra thì càng khổ. Nhận ra thì chúng ta còn sống thoát ra được, không nhận ra thì chúng ta càng khổ. Bây giờ chúng ta thấy sư theo tà đạo có nhiều không? Khá nhiều. Ở ngay Việt Nam chúng ta bây giờ có sư theo tà đạo khá nhiều. Theo tà đạo là sao? Chúng ta cứ theo ngay cái gốc kinh Tam Bảo thôi, chúng ta đã phát nguyện với Tam Bảo thế nào nhỉ?Để tử con trên mạng quy Phật rồi. Nguyện trọn đời làm sao? Không quy hung thần quỷ Phật. Để tử con tên là Pháp danh là quy Pháp rồi. Nguyện trọn đời không quy tả ma ngoại đạo. Để tử con trên mạng Pháp danh là quy Tăng rồi. Nguyện trọn đời không quy khẩu hữu ác đảng.Đó, đấy là cái lời phát nguyện tam quy của chúng ta. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có khá nhiều những vị sư quán đi nhảy vào nhảy cốt, có đúng không? Có. Sư cho nhảy đồng nhảy phóng vào tại cái chùa nhà mình thì để làm gì đấy? Để làm cái gì? Cái gì cái này là cái gì? Tiền. Vì đồng tiền họ biết là gì? Sai với các đối vật.Nếu họ sẵn sàng vì đồng tiền họ cho
ông thầy đồng thầy cốt đó
nhảy đồng tập thể nhảy ngay tại ngôi chùa miền trung gì
thế rồi nhưng mà đã đến mức thập tệ kia chưa mức thập tệ nữa là sư cũng đi nhảy đồng luôn các vị thấy sư nhảy đồng bao giờ kia có không có ở miền bắc chúng ta tập thể ở miền nam thì sư đi nhảy đồng ít hơn miền bắc của chúng ta thì có tạo mối nó rất khác ở miền bắc cho nên bây giờ đồng bóng ở miền bắc là rất nhiều cho nên sư đi nhảy đồng cũng không phải ít thậm chí mấy năm trước tôi nghe tin là tôi biết là có cái hòa thượng rồi mà vẫn đi nhảy đi vẫn đi nhảy đồng thậm chí lên hòa thượng vẫn đi nhảy đồng thế các bậc thượng hỏi rằng á thế tại sao hòa thượng vẫn đi nhảy đồng vẫn đi hầu đồng thế thì mới bảo là tôi một năm mà không đi hầu được hai tấn đầu năm lấy tình cuối năm lấy tả các ngày thơ thì nhà phạt cho nên là tôi một năm tôi ít nhất phải được hai lần như vậy là gì tức là quy phật rồi nhưng mà phản lại cái lời thề của mình đó là mình không quy hung thần của phật quy tức là nương theo nó là quay về nương theo nó để cho nên là đấy chúng ta mà đạt được những ông thầy như thế thì chúng ta càng theo thì chúng ta càng nhẹ càng nhẹ càng theo thì càng đi xa đời với chính xác của Đức Phật càng theo thì càng xa đời với ngôi nhà bảo sở ngôi nhà niết bàn mà Đức Phật đã tuyên thuyết vậy phải đóng sinh đóng sinh làm sao được tôi như vậy phải đóng sinh đóng sinh làm sao được cho nên tôi nghĩ đến miền Nam là thầy của hòa thượng Triển Lão thì không ngài mới nói là thời mạt pháp này ngàn người niệm Phật mới có được một hai người đóng sinh lý ở đâu xét ra từ đó chúng ta thấy ở ngay ở đất nước Việt Nam chúng ta xem ngay trong đạo tràng này thôi không phải biết tính gì đâu xa chúng ta là người niệm Phật nhé tu tịnh độ nhé phát nguyện cầu sinh tịnh độ nhé nên thì hỏi được mấy người trong đây chúng ta được có niềm tin sâu sắc của pháp môn tịnh độ thế nào niềm tin sâu sắc và mong pháp môn tịnh độ có nghĩa là tin sâu nguyện thiết một lòng tìm được danh hiệu Đức Phật A Di Đà không để cho tâm được phát triển ai có nói pháp môn nào hay chúng ta cũng chỉ cũng cảm ơn và xá họ mà thôi xá chào và cảm ơn đã dạy cho chúng ta một pháp môn hay và nói với họ rằng nếu có còn có nói thì nói với họ rằng cảm ơn ông ấy cảm ơn bà cảm ơn anh cảm ơn chị ấy cảm ơn thầy con đã gì và tôi đã chọn được một pháp môn tu tập vừa với căn cơ của tôi rồi và Nam Mô A Di Đà Phật cầu xin Tây Phương Cực Lạc thế giới cứ như vậy mà hành trì đấy gọi là tin sâu đấy gọi là tin sâu gọi là chân lý có người họ đến họ bảo rằng á làm gì có Tây Phương Cực Lạc thế giới hòa thượng đấy hòa thượng nào hòa thượng kia tiến sĩ hòa thượng kia bảo như thế nhưng chúng ta tin là gì chúng ta tin Phật hơn là tin ông tiến sĩ hòa thượng mọc tin ông tiến sĩ thượng tọa kia đó gọi là niềm tin chân chính và có người bảo rằng là tôi nghiên cứu thấy thì hòa thượng tiến sĩ này thượng tọa tiến sĩ kia nói rằng là bộ kinh A Di Đà bộ kinh vô lượng thọ là không phải do Phật nói mà do tổ sư Ấn Độ của Trung Quốc nói thì chúng ta xét lại ông tiến sĩ nọ ông tiến sĩ kia có thể tuổi hơn chúng ta có vài năm thôi vài chục năm hai chục năm là cùng thôi mà còn là các pháp môn mà tịnh độ chúng ta đang theo á và ít nhất được phát triển thành pháp môn tịnh độ là từ thế kỷ thứ cuối thứ hai đầu thứ ba sau công nguyên do là đại sư Tuệ Viễn là người sáng lập ra pháp môn tịnh độ ngài dựa vào ba bộ kinh là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ để thành lập lên một cái tông phái chuyên tu tịnh độ, đó là tông phái tịnh độ của chúng ta. Như vậy thì tính đến nay từ thế kỷ thứ hai, cuối thứ hai đầu thứ ba, đến đây các vị biết là mấy nghìn năm rồi, một nghìn mấy trăm, 1800 năm nay. Mà các vị thượng tọa thì hòa thượng tiến sĩ học tiến sĩ kia năm nay giỏi lắm, cũng chỉ khoảng độ tầm trăm tuổi chứ bao nhiêu, đúng hoặc là hơn trăm tuổi thì mình đã tác dụng nhập diệt rồi, cũng hơn trăm tuổi là cùng đó. Rồi chúng ta lại xét lại nữa, pháp môn tịnh độ nếu mà không phải là một cái pháp môn thực sự là để cho chúng sinh thì chúng ta biết làm gì mà có chuyện nó tồn tại được gần 2000 năm nay kể từ khi được thành lập thành tông phái. Còn kinh điển thì chắc chắn từ thời Đức Phật tuyên thuyết rồi, nhưng thành lập tông phái là rất nhất từ cuối thế kỷ 2 đầu thế kỷ 3 sau công nguyên. Và chúng ta biết là đọc sách, nghe giảng, thấy rất nhiều các vị tổ sư tu theo tịnh độ tự do tự tại các pháp tăng sinh, thậm chí có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi, có người nằm theo thế các trường mà đi, mà đặc biệt là có những vị có vị tổ sư trong 113 vị tổ sư ở Trung Quốc, có vị tổ sư rồi ngài hỏi đệ tử rằng á, có thấy ai ngồi đi chưa? Đệ tử bảo có, nhiều người ngồi đi rồi, có người nào đứng đi chưa, và có người đứng đi rồi, và có người nào trồng cây chuối đi chưa, và có người trồng cây chuối đi rồi, và có người ở trên cây đi xuống và đi chưa, thì bảo chưa thấy. Thế là ngài trèo lên cây, ngài lao đầu xuống, lao đầu xuống thì không phải là tự các cái gì, có người kiểu đi tự do tự tại như thế, mà đi lao đầu xuống cái đầu vừa cắm chạm cái đất một cái thì thân thể này có đổ không? Không đổ. Thân thể này có đứng lộn đầu xuống phải còn đứng yên như thế. Đứng yên như vậy. Và chúng ta thấy các ngài tự do tự tại ra đi như thế. Biểu diễn cho chúng ta các ngài chân tu các đạo tự tại bán sinh biểu diễn cho chúng ta thấy là muốn đi lúc nào thì đi. Và đặc biệt chúng ta mới đây tại chàng chúng ta chắc xem một cái vị đại lão hòa thượng Phật giáo Trung Hoa vừa vãng sinh cách đây 1-2 năm về trước, 112 tuổi đúng không? Đại lão hòa thượng gì nhỉ? Có ai nhớ không? Nghe gì nhỉ? Hải Hiền, đúng rồi, đại lão hòa thượng Hải Hiền. Đại lão hòa thượng Thích Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sinh. 112 tuổi ngày nó trèo nó chít trên cái ngọn cây của cái hồng cái trứng gà cao bằng cái nóc nhà chúng ta này này để hái cái quả trứng gà đó để cho ở Việt Nam chúng ta là quả trứng gà, rất thực tế nó rất là một loại hồng đấy, một loại hồng như là hồng trứng gà ngày xưa thì mọi người rất thích ăn, nhưng bây giờ thì trẻ con nó không thích ăn nữa, nó nhiều là hoa quả quá rồi. 112 tuổi vẫn còn nó trèo lên trên chít cái ngọn cây hồng để hái cái quả hồng đó để tặng cho Phật tử. Trước khi ra đi, ngày mai ra đi, ngày hôm nay ngài còn đi thăm các đạo tràng nơi ngài tu tập ngày xưa, rồi về ngài còn dọn dẹp đường xá nhà cửa, dọn dẹp những cái cây ngô phơi ở ngoài đường ngoài chùa, ngài dọn dẹp đường. Mọi người hỏi là sao ngài không nghỉ, bảo là đây tôi đang dọn đường để chuẩn bị ngày mai để đi xa. Nhưng mọi người các đệ tử cũng thấy hoa thượng không khỏe, dân tình Phật tử với hòa thượng không phải, cứ tưởng hòa thượng mới thăm ở đâu thì hòa thượng mới đi chơi về, hòa thượng tưởng hòa thượng đi chơi đâu nên dọn đường không mấy ông cứ tưởng mưa bẩn đường. Rồi đến tối là cái ngày tụng kinh đến khuya, đệ tử và tại lý lần này sang ngày tụng kinh đến khuya 2-3 giờ sáng vẫn nghe tiếng ngõ ngày tụng kinh cốc cốc trong phòng. Sáng giờ 7-8 giờ tôi thấy ngày trời gõ cửa chưa thấy đâu, mở cửa ra thì thấy thì quần áo chăn màn ngài gập thật phẳng phiu để thành một góc, và ngài nằm tôi thấy các giường ra đi một cái gì nhẹ nhàng, thân hình vẫn gì tươi cười, miệng vẫn cười, mắt hơi khép lại và môi hơi nở nụ cười, nằm tôi thấy các giường mà ra đi biết trước đấy là biết trước bây giờ nó đi hết, và ngày mai cũng đi khác. Ngài dọn cây ngô dọn đường người ta hỏi là tại sao họ được không ý nghỉ ngơi để cho các đệ tử làm, cho chúng con làm, ngày vào tối mai cho công việc phải đi ra, cho nên là hôm nay thì dọn mốt. Cái đi xa của ngài không phải là đi chơi, mà đến xa của ngài thì tất cả xa với cái thế giới cha bà ấy hộ này để về thì về với A Di Đà Phật, về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về lên trình độ đấy. Chúng ta thấy nếu không phải là một chân dung mà ngài cũng chứng nghe các quý vị nhé, chúng ta đặc biệt là hòa thượng này không biết đọc, không biết viết, thì ngày xưa ngài sinh vào cái thời chiến tranh, cho nên ở Trung Quốc cái thời đó chiến tranh, cho nên là ngài xuất gia rồi đấy, nhưng mà nó bắt ngài về hàng tục trong cái đời cải cách văn hóa của Trung Quốc, nó bắt ngài hàng tục về để đi làm nông dân, để đi làm công nhân, và ngài cũng về đi làm công nhân, làm công nhân nhưng mà ngài thì đầu thì để tóc mọc cả, nhưng mà tâm của ngài vẫn là người xuất gia, làm công nhân nhưng mà vẫn cứ một câu niệm A Di Đà Phật, vẫn cứ suốt đời như vậy. Nhưng sau này khi mà Trung Quốc giải phóng rồi ấy, thì thống nhất hòa bình rồi, thì ngài được ngài đến chùa để xuất gia trở lại. Nhưng xuất gia trở lại thì là tuổi trẻ không được học, cho nên ngài không biết đọc, mà không biết đọc thì không biết đâu các quý vị, nên không biết viết luôn, không biết đọc, không biết viết. Cả cuộc đời của ngài thì có một câu hồng danh A Di Đà Phật, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, chỉ có một câu hồng danh A Di Đà Phật thế thôi, không biết đọc thì có đọc, không biết viết thì có đọc, đọc là kinh đâu, ngài nhìn vào kinh này bắt đầu là đóng không à, không đọc được kinh. Vậy ngài tôi như thế này, chỉ có một lòng là tin sâu, tin vào lời thầy mình nói. Ngày xưa ngài mới xuất gia, ngài cầu đạt với thầy, sư phụ dạy cho ngài một pháp môn duy nhất, đó là gì? A Di Đà Phật. Chỉ một câu A Di Đà Phật, tin cho sâu, đừng bao giờ đổi lòng, nguyện tâm thiết, nguyện đời này kiếp này chỉ có về Tây Phương, không có đi đâu. Đó là nguyện thiết. Hành cho chuyên tức là một câu niệm Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, cứ như thế niệm cho chuyên, gọi là hành cho chuyên, tức là niệm cho chuyên một câu một cái đó. Và việc làm ngài làm, chúng ta thấy ngài có đi phòng khác không? Không, ngài ít khi đi phòng khác, ít khi lên giảng khác, vì ngài không biết đọc biết viết, cho nên cái vốn chữ nghĩa của ngài rất ít. Ai có duyên đến với ngài, ngài cũng khuyên phương tiện A Di Đà Phật đi, thế thôi. Và cả đời của ngài ấy chỉ có đi làm gì, các người nhớ, chỉ có đi làm nước, đi làm ruộng, cày sâu có bấm lấy ngô khoai sắn để phát cho dân nghèo. Đấy, không phải là cày ngô khoai sắn, cày cấy ngô khoai sắn để dành tiền để tiết kiệm đâu các quý vị, để phát cho dân nghèo. Vì khi đó dân Trung Quốc thì cũng đói như dân Việt Nam chúng ta cái năm 45, họ cũng đói như chúng ta cái năm 45, năm 80, 81, dân tỉnh họ cũng đói, thậm chí còn đói hơn như thế. Đã chiến tranh thì ở đâu cũng như vậy. Nhưng chúng ta biết là một kỳ hòa thượng có thể nói là một Bồ Tát, hóa thân của một Bồ Tát, thì hiện nói là trên cõi đời này chúng ta thấy là tùy theo chúng sinh lúc đó nó đói kéo thì ngài không được, không là tạo trả về hồng pháp giảng đạo, mà ngài đi cày để lấy lương thực bố thí cho dân nghèo và khuyên họ để niệm Phật. Nên chúng ta bây giờ học với chúng tôi bây giờ mà học ngài có được không, cũng có thể được, nhưng mà tôi lại có được ở Việt Nam chúng ta bây giờ đất nước là hòa bình sau năm 1975, nhân dân giờ đơn giản, nhà nước chính phủ bây giờ là đã được phần lớn được cơm no ấm đủ, đúng không? Những người nghèo đói cũng thiếu ăn một khoản này còn rất ít, đặc biệt là người xuôi chúng ta là còn rất ít. Có thể việc họ là gia đình hộ nghèo luôn, không nên nói là thiếu ăn trầm trọng như ngày xưa nữa. Cho nên nếu mà bây giờ mà đánh đổi, mà tôi đi cấy bây giờ tôi không còn phải cấy đâu các cô. Tôi có thể từ bác bước vào trong rừng để khai thác được không? Không, vào trong rừng bây giờ chỗ nào cũng được đất của dân, họ chia đảng nhà nước chia cho dân mỗi hộ ở trên rừng ấy, thì họ chia mỗi nhà một quả đồi, cái là ngày nào một quả đồi cũng hết rồi, làm gì có cái chuyện đất hoang như ngày xưa, đất công như ngày xưa nữa. Mà đất công nó chỉ cũng có công ty này doanh nghiệp nó quản lý hết rồi. Tôi có thể bác bước vào rừng để làm ngô khoai sắn để phát cho dân nghèo được không? mà bây giờ tôi không mang vô cái thánh cho dân nhà họ có nhận để ăn đâu.
Không,
cho nên ở vào cái thời buổi hòa bình chính trị như thế này, đất nước được cơm áo như thế này, tôi thay bằng cái việc là đi cày đi cuốc như này liền. Tôi đi cuốc cái gì, các vị biết tôi đi cuốc cái gì không? Sáng ngày hôm nay đi cuốc một vòng, hai ba vòng rồi chứ không phải đi một vòng. Tôi đi cuốc làm sao? Phật tử ở Việt Nam bây giờ người dân Việt Nam bây giờ đó, các cụ ngày xưa bảo là cố quý thì sinh gì, sinh lễ nghĩa, đúng không? Lời nói các cụ nó sai, bảo cố quý sinh lễ nghĩa, mà sinh lễ nghĩa có nghĩa là sao? Có nói nôm na cuộc sống của chúng ta khá là rồi, ăn mặc đã thì đã đầy đủ rồi, chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề gì đó cao hơn, nó xa hơn một chút, đó là ta mong cho mình có phúc rồi, có biết ăn cơm biết để rồi á, thì mong cho gì đầu xuân năm mới hoặc là một năm vài lần là đi lễ, mà đi lễ thì người theo Phật, người theo cái lương chúng ta thường là đến cửa lên, đến cửa chùa, đến cửa đình, cửa đền, nhất đặc biệt là cái đầu xuân năm mới thì đi đến đến đền đến chùa là để cầu gì ạ? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, vân vân. Mà chúng ta biết từ người mà biết còn khác ở trong cái thời đại này, thời đại mà đất nước đang thái bình như này á, thì rất dễ để còn khác. Chúng sinh thích đến chùa cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, cầu bình an, vân vân. Mà họ cầu trước khi họ cầu, chúng ta biết họ làm cái gì không? Chúng ta biết họ làm gì không? Họ vào chùa, họ thắp hương, họ đỉnh lễ với gì? Đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Đức Phật. Và trong khi nhiều pháp liên hoa, Đức Phật nói rằng là đứa trẻ con đó, nó dùng cái năm cát nó bắt lên thành tháp Phật, cái cha còn lại còn họ ký cho nó thành gì? Thành Phật. Và cái nhiều pháp liên hoa, Đức Phật nói là ai đi đến chùa nhìn thấy cái cảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chỉ cần á giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống thân gì, xin Nam Mô Phật. Thậm chí người đó không xin Nam Mô Phật, người đó chỉ cần gì hơi giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống trước tượng Phật như thế này một cái, và Thích Ca Mâu Ni trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói là gì, ta cũng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều kiếp về sau công đức đầy đủ từ cái nhân lành đó sinh ra, dần dần lớn dần lớn dần đầy đủ, ta cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Cho nên tôi không học cái phần khác của ngài Đại Hiền, giáo họ thường đi vào rừng để quốc đất trồng khoai sắn để phát cho người nghèo, mà tôi đi quốc ngay ở đồng bằng này, tôi làm tôi đi quanh quanh một vòng và tôi làm cái nào chỉ đạo các sở quyền nó làm được ra một cái ngôi chùa thế nào để cho nhìn nó bắt mắt nhất, cũng với đồng tiền như thế, cũng với đồng tiền của Phật Hương như thế, cũng làm như thế. Nhưng mà nếu mà tôi không quản lý rất sao, đồng tiền đó có thể bị tốt thất thoát của Phật Hương Vũ Thí, mà nó được đẹp không? Không được đẹp. Chúng sinh bây giờ thì chúng ta biết là thẩm mỹ mỗi ngày nó còn cao lên, nhìn những cái pho tượng như ngày xưa, cái thời mà năm 45, 46 do không có tiền, các cụ chúng ta gọi không sợ vườn đến để đắp được, nó đắp tượng thì mặt Phật đó thì xin lỗi các vị, nó đắp còn xấu hơn là mặt quỷ. Vậy thì làm sao mà người ta nhìn vào cái tên ảnh tôn tượng của Đức Phật, người ta khởi tâm kính kính được? Ông tượng Phật nó phải đầy đủ. Chúng ta thấy Đức Phật thì ở Việt Nam là được đến 32 tướng tốt, 80 tùy hảo, đến vô lượng các tướng thì các tướng đẹp để trang cái thân thể của mình, người ta chúng sinh nó quy kính để nó phát nước để cho nó nước vọng để cho nó tu theo. Nhưng nay thì chúng ta đã một cái pho tượng Phật nhìn xấu không thể nào mà nhìn được, thì tự hỏi là chúng sinh nó mấy người phát được Bồ Đề tâm, nó bảo không, tôi chẳng tu đâu, tu mà sau này thành Phật xấu như Phật kia thì tôi chẳng tu đâu, đúng không? Những người hiểu đạo được chúng ta rồi, chúng ta những người mới đến chùa lần đầu tiên, nó bảo đi tu sau này thành Phật, nó bảo thành Phật như thế nào, thành Phật đấy như ông tượng ngồi trên kia kìa, nó bảo tôi thôi, tôi chẳng tu nữa, tôi không tu, tôi đẹp hơn Phật. mà chúng ta tu thì xấu thì hết, không tu nữa. Đó, cho nên quan điểm của chúng tôi là tạo tâm tượng của Phật là phải trang nghiêm, phải tố hảo, phải đẹp đẽ, để cho chúng sinh nó nhìn thấy một cái nó phải quy kính rồi, phải thán phục rồi, và phải chiêm ngưỡng ngài rồi, phải cung kính, phải tỉnh lễ, cúi đầu trước thì trước tôn tượng của ngài rồi. Đó, mà muốn làm được điều đó các vị biết không? Nếu chỉ ra cho thờ không, đâu được. Cho nên các Phật tử đến chùa thì thầy đang ngộ khổ lắm, cũng có lúc cũng thương các Phật tử, nhưng mà thương thì cái việc mà thầy không ngừng được. Phật tử gặp lúc này có thể được, không gặp lúc này thì gặp lúc khác không được, chậm chí cũng được. Đến sáng ra các vị biết bây giờ đang có 6-7 tuổi thầy đang làm trong chùa, thầy đi sắp việc cho từng đội một ngày, thì bây giờ đến từng ngày, hôm nay đã là 17 rồi, mai 18, ngày kia 19, có mấy nữa đâu, không đến một tuần nữa tôi cũng phải nghỉ hết. Mà có các họ làm, có các làm tự họ nghỉ, họ lên dọn nhà nhà cửa cho chồng con đón Tết chứ, các vợ cho con họ còn về quá dọn nhà nhà cửa nhà ai cũng thế mà. Họ đi làm cả năm nhưng mấy ông Tết họ cũng phải dọn nhà nhà cửa cho vợ cho con, cho nên mình không thể ép họ làm đến 28-30 Tết không mình được, không có ai họ làm cho mình. Vì vậy mình tranh thủ thì còn có mấy hôm nữa. Sáng ra các vị biết tôi đi từng vòng, tôi xếp từng người vợ, anh nào làm cái gì, anh nào làm cái gì. Và tôi nói luôn với mấy tổ trưởng, từ giờ đến Tết là gì, không có đội nào tôi điều trực tiếp luôn. Đội này đang làm cái này, tôi điều làm cái này, phải làm cái này cho tôi. Vì tôi làm cho tính tiền của tôi. Là sao tôi cho Tết nhất, là con Phật tử đến nó cũng phải gọn gàng một chút. Chưa xong nhưng phải gọn gàng một chút. Không chỉ là con Phật tử mà người dân, tín đồ, Phật tử thập phương là thế. Họ cung kính để lễ chiêm bái. Và tổ đến thăm chùa cảnh cũng khởi được cái tín tâm của đề. Cho nên ở cái thời này nếu mà mình mà biết hoàng pháp thì nó còn dễ hoàng pháp hơn thời của đại lão hòa thượng Hải Hiền và các bậc tổ sư kia trước kia rất nhiều. Đảng nhà nước thì ủng hộ tự do tín ngưỡng, ủng hộ tuyệt đối các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật như nhau rồi. Các tín đồ Phật tử chúng ta cũng bình đẳng tự do trước pháp luật và tự do tín ngưỡng tôn giáo rồi. Những người dân cũng được tự do tín ngưỡng bình đẳng trước pháp luật, tin hoặc không tin theo tôn giáo. Cho nên cái việc đầu xuân lớp già trẻ gái trai chưa phải là Phật tử họ đi chùa rất nhiều. Tôi chỉ cần 100 người đến 90 người để cúi đầu trước những tranh ảnh tôn tượng của Phật mà các chàng chúng ta xây dựng lên, nhân dân chúng ta xây dựng lên thôi là chúng ta đã thành công. 100 người đến chùa chỉ cần 90 người giơ được một tay lên xưng gì Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chỉ cần họ cúi giơ một tay lên một cúi đầu trước rồi tiếp từng phần một cái, chúng ta biết đó là một vị Phật tương lai. Trong khi nhiều pháp liên hoa Đức Phật nói vậy mà đó là một vị Phật tương lai được Phật hoàn quý cho họ. Vậy là chúng ta nên gieo duyên cho một vị Phật tương lai. Chúng ta hoàn pháp ở thời này dễ lắm nếu chúng ta biết. Cho nên chúng ta thấy là thầy phải vất vả. Sáng ra các vị chưa ăn cơm thôi là phải đi một vòng trước rồi để nắm xem hôm nay sợ làm cái gì, ngày thì còn có một tuần nữa là sợ nghỉ làm cái gì cho xong trước, hôm qua làm được cái gì, nay làm được cái gì, tối các cô đi ngủ nên tối tôi phải nghĩ một chút xem mai sắp cho sợ làm cái gì. Sáng ra đi kiểm tra một vòng trước khi ăn cơm xem sợ làm cái gì, ai làm cái gì vào vâng thì được. Đấy cũng là một cách để cho vài hôm nữa thì chúng ta thấy chỉ cần vào một tầm một tháng nữa thôi chúng ta thấy là đạo tràng chúng ta tăng đi và đạo tràng chúng ta hoàn pháp như thế này. Cái ngôi chùa này khoảng độ 5 năm trước cả mùa xuân hội đấy chỉ có được khoảng độ tầm 1.000 người dân xung quanh đến lễ, cả tháng riêng nó chỉ được 1.000 người đến lễ. Nhưng năm ngoái thì chỉ cần mới có mở một con đường từ cầu đường một hàng vào có xe cộ phương tiện giao thông đi tiện thôi. Một năm ngoái có khoảng 20-30 nghìn người đến lễ trong tháng xuân hội. Những người họ chưa bao giờ biết chùa Khánh Nguyên cái con đường họ thì thấy cái đường thế mà tò mò muốn đi vào và vào ôi trời chùa to thế này, đặc biệt thế này mà tại sao mà trước đây mình biết. Chúng ta thấy không? Đấy chỉ có một cái hành động một cái việc làm nhỏ nhỏ theo một cái đúng đường thôi, nó đã để treo lên được trong mấy chục nghìn người chỉ trong vòng có một tháng. Nhưng năm nay nếu mà chúng ta mà làm tốt nữa, nó không chỉ hai ba chục nghìn người, thậm chí hàng trăm nghìn người. Vậy là chúng ta thì hàng trăm nghìn người tôi chỉ cần lấy được khoảng độ tầm 90.000 người thành Phật tương lai thôi. Nào các quý vị xem, đấy có phải hoàn pháp không? Có cần phải đến nghe đảng như chúng ta không? Không cần họ đến nghe đảng như chúng ta, nhưng họ cũng có thể thành Phật. Nhưng tất nhiên nghe đảng như chúng ta thì sẽ thành Phật gì ạ? Thành Phật sớm hơn. Chúng ta sẽ là sư huynh Phật, còn họ sẽ là gì? Sư đệ Phật, đúng không? Đấy. Cho nên ở cái thời bản pháp này chúng ta phải biết là nếu mà biết bằng pháp, chúng ta khéo léo thì vẫn có thể hoàn pháp được tốt. Hoàn pháp rất tốt chứ không phải được tốt nữa. Nhưng mà chúng ta phải hướng cho họ vào cái chỗ gì? Chỗ học Phật. Đấy, từ cái chỗ học đi chùa. Đầu tiên là đi chùa thôi. Và thông qua các sư và các Phật tử nói rằng là đầu xuân tới đây là có cái pháp hội Quan Âm đầu xuân hay lắm. Pháp hội này mới có ở trên Việt Nam này, nói chung trên thế giới thì nói riêng pháp hội Quan Âm là pháp hội đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới, để tổ chức lần thứ hai. Lần thứ nhất khá thành công. Tôi lần thứ nhất tổ chức hội Quan Âm tháng 9 âm lịch vừa qua. Tôi tưởng rằng chỉ có khoảng 1.000 người tham dự là cùng, nên chúng ta không ngờ là có ngày nào cũng khoảng 2-3 ngàn người tham dự, có ngày hơn. Và đặc biệt là những cái trường hợp hôm qua, tôi nghe một số và thử nghe các sư ở trên Tam Bảo, Thiệt Tam Bảo thông báo là nguyên cái đoàn của cô ấy là có 4 người theo pháp hội Quan Âm đến tổ chức, thì đã có 3 người có đi mừng. Mà có trường hợp lấy vợ chồng lấy nhau 8 năm không có con, đi chứa ở các bệnh viện không được, mà tham dự pháp hội Quan Âm không đã chín. Cho đến hôm qua lên đấy là cái cô lên đấy thông báo cho sư cô chuyển về trên Tam Bảo là có 4 trường hợp tiếp theo để cầu, có 3 trường hợp đã có rồi, đã có 2 đã có tin vui cho cái em bé rồi. Và vợ chồng nói là thôi để ra riêng lên lễ Phật lễ tổ mới cảm ơn thầy thể cuối năm văn hóa, tôi bảo không cần thiết phải cảm ơn, làm sao cứ niệm Phật và tụng kinh cho đứa trẻ sau này nó sinh ra đời và nó ngoan ngoãn, mẹ con mạnh khỏe toàn con luôn là tốt rồi. Sau này nó lớn lên, nó biết cho bản thân gia đình xã hội là quý rồi, nó có niềm tin với Tam Bảo thì Phật pháp được càng quý nữa. Đấy là hôm qua nghe một cái thông báo lại như vậy. Còn hôm trước sư cô Tình Nghiên cũng nói là cũng có 4 trường hợp thông báo là sau pháp hội Quan Âm có người thì lên tận nơi, có người thì điện đến bảo rằng đúng là cưới nhau cũng 4-5 năm mà không thấy gì cả, chứ các bệnh viện không được. Nhưng mà vừa qua sau pháp hội nó về một cái bây giờ cũng có tin vui rồi. Có cái trường hợp ở trên chùa Ba Trại như hay năm nay gần 50 tuổi, vợ chồng cưới nhau 17-18 năm nay không có gì. Đi cầu đi cúng bao nhiêu cũng không được, mà chữa các bệnh viện không khỏi, chữa đây nó không có tiền để chữa nữa. Thế vừa qua gần cái lúc mình xây gần cái lúc mà tổ chức pháp hội Quan Âm vừa rồi ấy, thì bà vợ ra chồng không ra, bà vợ vợ ra mình nhìn gầy gầy còng còng hơn 40 tuổi, như nhìn ông cụ, như nhìn mặt sống hơn. Thế mà còn đến cầu xin con, tôi cứ bảo là tôi không mất hơn 40 hơn tôi khoảng 2-3 tuổi đấy, cụ bảo là 43-44 rồi đấy, mà tôi nhìn phải đến gần 60 tôi cũng gọi là cụ. Thế em hỏi các bạn cụ ra tôi thấy hết cái thân cam ra chùa, thế tôi thấy cái thẻ lương nữa, tôi hỏi là cái năm đó ở cam, ở quýt cũng ở cam, ở quýt ở đỏ ra chùa và cứ hỏi là cho gặp sư thầy. Thế tôi bảo tôi đấy, và không có gặp sư thầy to nữa. Thế tôi bảo tôi đấy, không phải sư thầy đứng đầu ở đây đâu, thế bảo tôi đấy. Thế bảo sư thầy đứng đầu à? Bảo ừ, tôi là chủ trì. Sao người ta bảo là thầy là to và lớn lắm, thầy trẻ thế? Thế bảo chắc tôi có việc gì? Bảo cái chết con phải là tôi đâu? Sao bây giờ có 40 tuổi thôi? Bác có cái gì đâu. Có nghe mọi người bảo ở nhà chùa, ở chùa thanh viên, chùa cảnh viên các thầy giỏi lắm. Họ giỏi làm sao? Họ đồn thế nào, bảo thế nào, bảo là đặc biệt là cái việc những người mà lấy nhau nhiều năm không có con có cái đến nhà chùa làm lễ cho có con. Nay là tôi ra chùa và cũng nhờ nhà chùa là giúp được không? Chúng tôi đi cúng đi bái nó bao nhiêu rồi bệnh viện cần cũng không được. Thế tôi hỏi thì ai cầu? Cầu cho bác đâu à? Họ không cầu cho tôi. Mà tôi nhìn cười các cụ trên tôi các cụ. Mấy con ăn 40 rồi, gần bằng 16 tuổi, không kiểu gì nữa. Gầy gầy, xương xương, năm năm đen. Rồi á, những cái đáng khắc khổ của người nông dân. Ở đây xem có giống ai? Xin lỗi các Phật tử nhé, tôi nhìn thấy cái sự sống nó không còn. Cái sự sống của bản thân tôi nhìn nó như một cái cây gần khô rồi. Thế mà lại bảo là tôi còn không cầu, cầu cho tốt kịp. Khổ quá, rất bình như thế là bụng. Thôi hôm nay nói với người chúng ta thì cũng thật đấy, nhưng mà nghĩ cho bụng. Cái trường hợp này mà họ cầu không được thì người phải bảo là Phật thông minh. Bồ Tát thông thiên. Bây giờ biết làm kiểu gì? Những cái người nó không còn sự sống mà đi cầu cho con nữa, gần bằng sự sống nguyên rồi chứ nó không còn sống. Làm kiểu gì đây? Thế bắt đầu thì nó cứ bảo mình cũng khéo thì mình phải nói với tôi bảo là thôi bây giờ thế này, bây giờ bác cái tuổi cũng khá cao rồi, mà không con không phải cũng nguyên, à bảo tôi không phải cũng nguyên đâu. Thế sau giờ tôi bảo là không cũng phải như vậy, nó khá cao rồi, cái tuổi sinh nở thì theo như các bác sĩ y khoa nói thì thường là sinh nó bằng từ tầm dưới 40 trở lại thì tốt, đi trên 40 thì không mấy người mà cái việc sinh nở nó không có còn dễ dàng đâu, mà lại bác lại có thể là bị bệnh di chứa bao nhiêu cũng khoảng như thế. Thì bây giờ thì tôi không đang hứa trước đâu, không hứa trước đây là tùy theo phúc theo duyên đó, cái phần của nhà bác thôi, chúng tôi sẽ làm lễ cho. Nhưng mà đặc biệt thì bây giờ thì tôi thì cũng có thể cái phúc nhà mình, cho nên về thì tôi thì đi vào trong cái kinh giới tỉnh về kinh Địa Tạng về phát nguyện đọc tụng lễ khoảng độ hơn 30 ngày nữa cho đến pháp hội quan âm về cầu tự với hai vợ chồng xuống để lễ. Để họ xuống đâu thì bảo xuống chùa Thanh Nguyên để lễ. Thế xong rồi tôi bảo là nhưng mà về phải phát nguyện cùng kinh Địa Tạng từ giờ cho đến pháp hội đấy, còn hơn khoảng độ hơn 30 ngày nữa thì đến pháp hội thì phải đọc tụng từ đến lúc đó. Thế bảo nhà tôi không thực Phật, không cần, cứ đọc cả văn trở thành những gia tiên là mình sẽ được, và đọc xong ngày nào cũng lấy cái nước đó để uống. Và đặc biệt đó, thì tiếp tục cái xong đó thì phải cầu Bồ Tát Địa Tạng là gia trì cho vợ chồng người con xin một đứa con. Hay là cái ngày nào học xong tôi xin như thế, xin với thần viên gia tiên là người ơi cho con xin đứa con, nó nói không được, nó sợ chồng nó bỏ, nó đi với cô khác thì chết. Đấy không phải chơi chơi thôi. Thế là xong rồi một thời gian thì chúng với pháp hội thì hai vợ chồng xuống thì nhìn ông chồng cũng thế, ông chồng cũng kém nhiều cũng 60 đâu, các hai vợ chồng mới có hơn 40 tuổi, chồng lớn hơn 1 tuổi, nhưng mà hai vợ chồng thì cũng còn có từ 60 mà cũng 60 đi xuống một lần khi cầu tư và mình sẽ ái ngại vô cùng. Thì tôi bảo là thôi cũng lên chùa làm thế. Xong rồi á, xem như thế nào, cũng kinh xong thì tôi cứ cuối đi đi đến mà làm lên chùa cả viên, xin lấy mấy căn nước, tôi bảo là mang 20 căn đi. Thế tôi bảo là 20 căn thì xin lấy cho mắt được căn to mà căn 20 lít rồi. Tôi nghĩ là để thôi người nó yếu yếu thì gầy, đi nhiều lần thì nó tiền ra, đi một lần lên xe, tải cái xe con đi một lần, chở 20 căn về uống thuốc một lần, uống thuốc cho nó. Thế bảo lấy ít hơn được không? Tôi bảo ít hơn được thì thôi cô. Cô chú cứ mang 20 can. 20 can lấy về và uống thuốc. Sớm mới uống thuốc. Thế là xong. Ôi trời. Hai ba cái bác xuống cầm cây cho tôi là người trên ba trạng cho hỏi. Thế không được tự nhiên đây có mấy cái trường hợp mình nói cái chuyện mà đi lên đây hỏi cái chuyện mà xong có bộ mà quan âm sang cái tiền cầu sinh con có Phật tử đến để cảm ơn tôi, sang cái kinh mà mấy chú trồng cây đấy, thế bắt đầu tôi mới hỏi là thế là chia ba trạng vừa qua có hai ba trường hợp xuống cầu con là bây giờ thế nào, thế tự nhiên theo từng cây bảo ôi một cây được rồi. Về con tin mình vừa có, con ai mấy tháng nay rồi, ba mấy tháng nay rồi. À, tôi mới nghĩ trong mục đúng là thật bỏ ra, không thể nào mà diễn tả hết được. Thế mới hay gì? Tôi thì không chưa được tiếp gặp, chỉ nghe bác trồng cây người trên đấy ông rồi nói là gì? Chính cái bác trồng cây giới thiệu cái cuộc đó. Thế tôi mới hỏi sao các bác bảo cái điều rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy là ở xã hội, ở trên đời này chúng ta thấy Phật pháp, nếu chúng ta có niềm tin thì có nhiều sự hiểm mỏng lắm. Ông bà cũng sống còn thấy đầu thì con mới hơn 40 tuổi thì nhìn người cũng lên, cho nên tôi thấy là tôi khá ngại từ một đó. Nhưng mà xã hội chúng ta thấy có kìa, mình không thể trách họ được. Nếu mà họ cầu mà không được ấy, thì họ sẽ quay lưng với Phật ngay. Họ sẽ đi tìm các tôn giáo khác họ theo ngay. Đấy, cho nên Phật tổ tác cũng phải ra chỉ cho họ như vậy. Cho nên chúng ta thấy là chúng tôi cũng phải chuẩn bị. Trước hết là chuẩn bị gì? Cho đầu xuân cho họ đi lễ kiến và bắt mắt. Cho nên vì vậy mà năm nay vất vả lắm. Các vị biết là các sư vất vả, tôn vất vả, các Phật tử vất vả. Thì có hôm qua có người đến nói là vất vả cái này thì còn cảnh ra cái lễ vật hoa làm gì, cho nó vất vả ra. À, tôi nghĩ trong một Phật lý tôi bảo tôi cũng đúng là vất vả cho cả thầy cả trò, cả tín đồ Phật tử, cả những người thân, cả những người thật. Nhưng mà xong rồi ấy, tôi lại nghĩ rằng là vất vả chỉ có khoảng độ một nửa tháng thôi, nhưng mà khiến cho mấy chục nghìn người phát được Bồ Đề tâm thì mình có cái hại gì không? Hải Hiền đã học được 6-70 năm, 80 năm trời mới cũng rất từng góc, 6-7 tháng trời mới đến với thu hoạch, ngài mới đột được cho mấy chục nghìn gốc đất. Ngày mình chỉ mất có gì có một nửa tháng trời mà đổ cho mấy chục nghìn người biết đến Phật. Tại sao mà mình không đánh đổi đến mấy chục ngày so với mấy chục năm của ngài, mấy chục năm của lão Hòa Thượng Hải Hiền mới chỉ có độ được cho thì vài nghìn người ở trong mấy cái xã xung quanh đó rồi biết đến Phật. Vì ngài phải gì, phải đem đến một lúa một vai sáng đến trao cho họ. Nhưng trao không phải trao cho người nào cũng biết vào điện Phật thì đâu có cái gì. Người nào có tín tâm mà hỏi thì ngài mới biết họ chứ. Chứ có tự nhiên mang cho đến cho họ, mang đến cho họ củ ngô, củ cân sắn, họ niệm Phật đi, niệm Phật đi, mai tôi mang cho. Như thế thì chính quyền nó bảo gì? Ông sư này á, ông hành xà đạo, ông đi cho người của nếu nuôi của phòng dân thì phải chết toi ngay, bắt ngay. Cho nên á, mang đến cho họ theo duyên. Có người ăn đến 10 lần nó chẳng được có niệm Phật. Có không các quý vị? Chúng ta làm từ thiện chúng ta biết rồi đúng không? Có người chúng ta đưa hai tay cho họ bằng cái gói quà từ thiện, chúng ta trân trọng đưa hai tay cho họ. Khi mà họ nhận lấy, họ còn quay mặt đi, họ cầm lấy cái túi quà của chúng ta đưa cho, cầm một tay họ quay mặt đi, không được nhìn vào mặt chúng ta nữa đâu. Hôm qua hôm kia, hôm kia tôi gặp lại đức ở dưới triển ban trị sự Phật giáo ở Châu Âu. Để đức nói là gì? Năm nay Phật giáo Châu Âu không đi làm từ thiện nữa. Vì 2 năm đi làm từ thiện rồi, 1 năm vào trong cải xong ở quốc ai á, mà không mở cửa cho bạn. Rõ ràng con người đi liên hệ trước rồi. Thế vào tới nơi bảo mang phát quà vào đó thì mấy cái chú bảo vệ nó bảo không được gần giám đốc, không mở cửa cho các sư bạn. Phải tham gia thì hóa ra là họ gì? Họ đi theo bên Thiên Chúa là gì? Theo bên đạo bên kia là hết rồi. Thì đạo bên kia trong điều kiện các sư hàng thì cho túi quà cho giỏi lắm được 5.000 100.000, bây giờ túi quà gói bánh trái vào cả thứ nữa, ao bên kia là họ cho nhiều. Cho nên phải có lệnh giám đốc thì họ mới mở cửa cho vào, và các sư cứ đứng ở cửa họ mới cho các sư đã liên hệ với tòa trần qua bà rồi mới bảo rằng là các sư liên hệ với giám đốc bảo tôi mở cửa, tôi mở cửa, không mở cửa thì tôi cho vào giám đốc khách tôi chết. Thế là cuối cùng các sư quay lên bỏ chờ đến mấy tiếng đồng hồ cái cửa không liên hệ được với giám đốc đi về với nhau. Rồi một lần nữa đi vào làm ràng bên kia ở một cái xã ở dưới trung tâm ban trăm thành phố qua cũng làm được trước với chính quyền các sư rồi. Nhưng khi đến thì chả có người nào đến cả, không có ai đến nhận. Thế là thầy lại biết, tôi bảo là đấy, mình có tâm như làm từ thiện mà có thế 2 năm rồi tôi cho nên bây giờ không đi nữa, các không đi từ thiện thì biết gì hết. Thế là phái một người tâm về công tác từ thiện với các ngươi. Cho nên chúng ta thấy không phải là thế, có người cho đến thì nhận quà từ thiện đến 10 lần là cái đồng công nghiệp thật. Tôi nói như thế, lão Hải Hiền, lão Hoàng Thượng, đâu có phải là nhà cứ đến cho họ cân ngô cân bắp là thì quên là mình thần được đâu. Trên cả đời 7-8 năm đi cướp của ngài đi cày sâu cũng bấm của ngài cũng có chỉ để tiên được vài ngàn người, thậm chí hàng chục ngàn người nhận thật mà thôi. Cho nên tôi lại nghĩ đến các tổ, các vị bồ tát tái lai ra đời ra nhà Phật pháp thân đại sĩ còn pháp còn khó khăn như vậy. Nay chúng ta gặp cái thời đất nước Thái Bình thì chị ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ là cho chúng tôi tự do hành pháp theo khuôn khổ của pháp luật nhà nước, cũng như là đặc biệt là theo giới luật Đức Phật, cũng như là cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta tự do hộ pháp và hành pháp theo giới luật của Đức Phật và pháp luật nhà nước quy định cho phép. Chúng ta không tận dụng cái cơ hội tốt đấy mà hoàn pháp thì biết bao giờ đâu, cho nên là nghĩ cho mình thôi, vất vả cũng phải cố. Ăn có thể bớt thêm một tí, ngủ có thể bớt thêm một tí, làm có thể tăng lên một tí thôi, là chúng ta có thể giúp được trong mấy chục ngàn người ít nhất biết cái đạo Phật trong một tháng niên thôi. Vất vả lắm, nhưng mà cứ mỗi khi nghĩ đến Xuân Hồ, có hàng mấy chục nghìn người đến, đỉnh lễ Tam Bảo và phát Bồ Đề Tâm. Mấy chục nghìn người chỉ cần được vài nghìn người họ đi sau này đi phát hội họ quy ra bản như chúng ta, họ biết đến chùa lễ Phật, từ những vị đến một chúng sinh, họ tiến dần đến một vị thiền nam tín nữ, từ một vị nam tín họ tiến dần đến một vị Bồ Tát trong tương lai. Và một ngày là đó tất cả chúng ta ngồi đây đều là Phật hết, thì đấy là không chỉ những vị Phật, những vị Bồ Tát tương lai mà là những vị Phật trong tương lai. Đó cho nên chúng ta thấy là chúng tôi đang nói về mê tín và chính kiến, cho nên muốn cho họ khởi được cái chính kiến thì cái vị sư, cái vị trụ trì và làm chàng các ni Phật tử chúng ta cũng phải có rất nhiều cái phương tiện để cho họ đi vào con đường chính kiến, thì không phải đơn giản, không phải đơn giản đâu các quý vị. Khiến cho họ niệm Phật được, muốn cho họ tin Phật và niệm Phật được, đấy phải dùng cả từ những cái xa xôi mà tưởng chừng những người ngoài tưởng chừng như là không có lợi gì cho vấn đề hoàn pháp. Nhưng không, nếu chúng ta biến nó thành việc hoàn pháp thì nó sẽ trở thành việc hoàn pháp. Nếu chúng ta biến thành việc kiếm tiền để thụ hưởng thì nó sẽ thành việc kiếm tiền và thụ hưởng cho chúng ta. Một ngôi chùa được xây dựng lên trang nghiêm đẹp đẽ đáng lệ, nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Chúng ta dùng đúng mục đích vào vấn đề hợp pháp thì đem lại lợi ích vô cùng. Chúng ta dùng vào vấn đề kinh doanh, có chùa kinh doanh không các quý vị? Có sư cũng kinh doanh, dùng chùa để kinh doanh, không phải là không đâu, có rất nhiều khá phổ biến trong thời đại khác này. Việt Nam có, các chùa trên thế giới đều có, các nước trên thế giới đều có những ngôi chùa như thế. Nhưng càng thời đại khác thì thế, những ngôi chùa, những vị sư luôn vào chùa để kinh doanh, nương nhờ tượng Phật để kiếm tiền để nó càng nhiều. Đây cũng là một cái nỗi đau của Phật pháp, cũng cả về thời đại khác này. Cũng không ai xoay chuyển được đâu, không ai xoay chuyển được hết đâu. Có tâm huyết đi chăng nữa thì chỉ làm được một vài ngôi chùa nơi mà mình trụ trì mà thôi. Mà thậm chí chúng ta làm người ta còn ghét, có ghét không? Có ghét. tôi chưa làm được viên mãn toàn diện cái việc đó. Nhưng một số các sư kinh quanh chân tây này bây giờ đã ghét tôi khá nhiều. Họ ghét bằng sao? Họ nói rằng là ông ấy toàn bày ra những cái trò để thu cái hút hết Phật tử của tôi đi. Vì sao? Thì có mấy Phật tử hết cuộc kinh để phù vào ngày xưa, nhưng bây giờ vào chúng anh viên hết rồi, chơ thổ địa ra mấy cụ già nó đi được nữa, cho nên hỏi gì họ ghét. Nhưng bây giờ xem lại xem những cái ngày bình thường thì tôi không nói, những ngày đại lễ sư cứ để mặc cho mấy bà Phật tử lên chùa tụng kinh, còn sư thì ở dưới ở ngồi dưới để tiếp khách tiếp sớ để kiếm tiền, mặc kệ mấy bà vãi tụng kinh thì tụng, làm gì thì làm. Họ sai họ không biết, mà đúng họ cũng không biết, thế cho nên việc chán. Mà họ ra với thầy thì cứ chụp năm nay bằng sớ chụp năm nay theo thầy với hai ba chục năm nay, chưa bao giờ thầy giảng cho một cái bài này một bài khác, chưa bao giờ thầy hướng dẫn cho họ được một gì, một cái cách để tu hành đúng với lời dạy của Đức Phật. Ra chỉ bảo họ làm thôi, cứ làm đi, làm đi, kinh đấy lên mà tụng đi, cứ tụng dần thì sẽ mở mang trí tuệ ra. Nhưng mà tụng đến thì tụng đến 20 năm nay vẫn thấy chẳng mở mang trí tuệ đến nào cả, chỉ thấy là những cái vãi cái thôi. Vãi này thì tranh vãi kia là gì? Bà ấy thì suốt ngày thì hành quý, vãi kia thì bảo là bà kia suốt ngày đấy xong một cái cũng bỏng hoảng và tối to nhất thì nó đấy, vân vân và vân vân. Cho nên thì xin sự sự tích. Và trước đây mới vào chùa thì thầy bảo cứ tụng kinh đi là thì trí tuệ nó sẽ sinh ra, những tụng đến thì 20 năm nay vẫn không thấy nó sinh ra, là chỉ thấy thì hiện nào sinh ra thôi. Cho nên họ đi tìm hiểu qua bản bài hoặc là qua văn bản, nó qua bản bài giới thiệu họ mới ngồi nghe, chúng tôi giảng một lần hai lần họ thấy thôi được khác nhỉ, khác với ngôi chùa của chúng ta. Ngôi chùa của chúng ta xây từ trước đến nay toàn bảo mình có lên chùa mà tụng kinh đi rồi trí tuệ sẽ hiểu. Hỏi thì thầy cứ bảo tôi bận lắm, tôi không có thời gian để giảng pháp, thầy các bà cứ tụng kinh đi, nhưng mình tụng mấy chục năm không thấy gì cả. Nay vào mình nghe giảng có một vài tuổi mình thấy sáng ra, còn thấy sáng ra thì tôi nghe về hôm sau họ lại muốn gì, muốn vào sáng nào thấy mà được đi nghe giảng có một cái nào thấy sáng ra, đến sáng sau đến khóa tôi về giảng còn lại đi lại vào. Và họ vào họ nghe dần dần họ các cụ bảo mưa dần dần lớp, khi mà hiểu Phật pháp rồi thì họ không muốn ra nơi thị phi nữa. Ra chùa mà chỉ có tranh nhau bằng mảng quả chuối như một ngày rằm, ra chùa mà chỉ có thầy quý bà hơn hay là thầy quý tôi hơn vân vân đó thì thị phi nhân nhã như vậy họ không muốn ra nữa. Cho nên họ nghĩ là để tôi lôi kéo Phật tử của họ, nhưng thực tế các vị tôi có lôi kéo không? Đến Phật tử của chùa ở đây tôi còn không lôi kéo hay không? Mà các Phật tử đến chùa thì đến đây thì mới thấy các Phật tử muốn gặp tôi còn khó không ạ? Thậm chí các vị khác cái phong bì đến đi quanh chùa để tìm tôi còn khó không ạ? Cầm cái phong bì trên đây là tôi còn không biết không ạ? Làm gì có chuyện tôi lôi kéo? Nhưng mà họ thấy là chúng ta làm khác họ. Họ muốn chúng ta cũng phải như họ là gì? Chỉ có được chùa để cho vãi lên một cùng kinh, còn sư ở đây được biết sớ kiếm tiền đều như nhau như thế. Cho nên Phật tử chùa nào thì đi chùa đấy, Phật tử ở thôn này xã này thì chỉ được đi thôn này xã này thôi, còn Phật tử ở chùa kia đi thôn kia xã kia, ở đâu đâu đấy ăn cây nào rào cây đấy, giống các cụ ngày xưa phải ăn cây nào rào cây đấy, ăn cây này ăn cây sung rồi đi rào cây táo chết đấy thế thôi. Thế thì nghĩ chúng ta hoàn cảnh như thế là sai với bản lý của Phật. Xuất gia như thế là không đúng với bản lý của Phật, nhưng mà họ rất khó có nhận thức ra đâu. Cho nên chúng ta thấy là ở thời mà khác mà còn khác không phải là dễ, cũng khó đấy. Thì phi nhân nhã nhiều lắm, thậm chí họ không làm gì được, họ không làm gì được mình thì bắt đầu họ nói mình là gì, ông sư phù thủy. Không gì nữa, mọi người đừng có vào đấy, ông chưa được thủy đấy. Ông lên người thân phẩm, ông có biết chạy đấy, ai mà đi vào, là trẻ gái cha đến tuổi lâu đấy thì không ăn được mệt lắm. Và khuyên mọi người đừng có vào đấy, vào đấy ông ấy trả chết, ông ấy trả cho không mệt đâu. Rồi nữa, hết chưa, chưa hết, bảo chưa hết, trải rồi chưa đủ đâu, ông ấy còn đi buôn thuốc viện đấy, đi buôn ma túy. Ông buôn ma túy không có tiền để xây chùa to cảnh lớn như thế, làm gì? Sư là người chắc là thấy tôi đây, chủ trì 3-40 năm rồi tôi còn đi, chưa làm được. Ông ấy mới đi tu có mấy năm nay, mấy chục năm nay, mấy năm làm như thế, không có thuốc viện thì làm cái gì? Lân lân ở lân lân. Cho nên là ở cái thời đại khác này, cái thời nói là thành đạo là khó, hoàn pháp được càng khó hơn là như thế. Nhưng mà thôi cũng an nhẫn đi, cũng không có để ý là tôi thì không ai để ý nhiều cái đó để kể ra. Mình tu làm sao tôi dẫn cái vật trời rồi, mình tu làm sao cái nước đổ lá, lá sen, cái đổ vào nó trôi một chuột thì kệ sát. Thích đổ nước bẩn nên nước sạch, còn kệ đổ nước sạch chúng ta cũng thế, mà đổ nước đổ phân do bụi bẩn vào chúng ta thì cho nó trôi rồi hết, cũng chơi chùa xuống thế ao hết cái nó, cái bụi bẩn đó nó xuống, cái bẩn đó phân do đó nó đổ vào lá nó chảy xuống dưới ao, nó lắng cái xuống cái bùn nó nuôi rễ thì lá càng to hơn, đúng không? Hoa thì càng to hơn, càng to hơn. Chúng ta tu tập cũng như bao nhiêu những cái sự chướng ngại trong gai mà chúng ta vượt qua được thì cái giới đức và phẩm hạnh đạo hạnh chúng ta được càng cao hơn, Phật càng khiến cho chúng ta tốt hơn. Mà những người tu tịnh độ chúng ta bán tinh thì phẩm hạnh lại càng lên càng cao, đáng nhẽ thì phải hạ phẩm hạnh sinh. Chúng ta nhẫn nhục chúng ta làm được cái việc khó ở đó đấy, ta vào thế giới này phẩm hạnh chúng ta thì đáng nhẽ thì hạ phẩm hạnh sinh, nhưng đổi lại chúng ta được lên hàm tiền hạ phẩm thượng tinh, vượt hẳn 7-8 phẩm, vượt hẳn 7 phẩm để lên đi, lên ngôi vị bậc cao ở đây không được cả thế giới. Chỉ kém qua năm thế thì các tù bổ hiểm của chúng tôi các quý vị cảnh sớm hơn sao, cho nên cố gắng đi, không chỉ tăng lên một phần tử chúng ta cũng phải cố gắng tu là khó đấy. Thế giới chúng ta tu là khó, cho nên khởi được cái niềm chính tín theo ở trong kinh Địa Tạng nói này là khó. Vì vậy thì chúng ta thấy từ thân mẫu của Địa Tạng, tiền thân của các Địa Tạng với thân mẫu của Thánh Nữ Bà La Môn, khởi được niềm tin đấy. Chúng ta thấy Thánh Nữ Bà La Môn nói là cũng có lúc mà tin theo tam bảo, nhưng mà xong thì đẹp trường một tí thì lại bất kính ngay. Nó thế đấy, mẹ của Bồ Tát đấy mà còn khó để phát Bồ Đề Tâm cho quý vị. Cho nên đấy, chúng ta trong đoạn kinh này chúng ta thấy là sau khi chết đi, Bồ Tát Thánh Nữ Bà La Môn không biết là mẹ mình sinh phải chỗ nào, cho nên nay mới gì mới lấy Phật để tìm, lấy Phật để nhờ Phật để tìm mẹ. Nhưng mà Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi thì còn ông tượng ngồi ở trên tam bảo thôi thì không biết là làm thế nào, cho nên khoảng kinh trước chúng ta thấy Thánh Nữ đến đối trước tôn tượng nước thì Đức Phật đó cung kính đỉnh lễ và khóc lóc và nói rằng nếu mà Đức Phật còn sống ở đời thì có phải con muốn hỏi và mẹ con ở đâu, ngài nói cho con biết ngay được không? Nay ngài nhập Niết Bàn rồi không biết hỏi ai. Nghĩ đến đó lòng buồn thương cảm cám cái ân đức sâu đầy của mẹ, cho nên thấy khóc lóc thảm thiết. Cho nên vừa đến đó thì thấy là thì một đứa con chi yếu như vậy, cho nên Đức Phật Giác Hoa thì từ đại Vương Như Lai thì hiện ra ở trên không mà dùng tiếng hỏi rằng ấy, thì sao có phải khóc vân 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 bản kinh tới trước chúng ta nghe được không? Cho nên ở đây chúng ta qua cái bản kinh này chúng ta thấy rằng để phát được cái liền mình chính tín với đạo Phật với Phật Pháp Tăng, đây là một cái vấn đề, một vấn đề của các quý vị. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, giao duyên phúc phúc nhiều đời nhiều kiếp nghe mới tin được ngay, và không ấy chúng ta còn ngờ nghi ngờ chán phải dùng nhiều phương tiện mới có thể dẫn dắt được cho họ đạt. Vì vậy mà tôi thường nói với các quý vị, vì sao tôi muốn xây một cái đài công tượng nó lớn, lớn hơn chưa từng có ở Việt Nam từ mấy nghìn năm, 2000 năm nay Phật giáo Trung Đạo chưa từng có, lớn đến tầm lớn mang cái tầm thế quốc gia quốc tế, để là hàng ngàn năm sau cho gì, cho Phật giáo Việt Nam cũng như cho dân tộc Việt Nam chúng ta để sao xây một ngôi chùa đơn giản. Các cụ chúng ta ngày xưa một xã có 8 thôn, có khi có cả 8 ngôi chùa, có trên Ba Vì nơi tôi làm trưởng ban lịch sử, trên đó có xã có 9 thôn thì có 9 ngôi chùa, mỗi thôn một ngôi chùa, cha thôn nào đi lấy nhờ thôn này, nhưng mỗi một thôn thì có 20-30 quả bãi chùa thì không có sư, chùa nhỏ nhỏ một tí thôi, ngôi chùa nhỏ nhỏ 3 gian hoặc 5 gian nó nhỏ tí là, nhưng mà cũng có chùa. Mà đặc biệt thôi, các bãi chỉ có đi chùa đấy thôi, không đi chùa khác. Đi chùa khác về là các bãi thì cho ra khỏi hội bãi thôi, không cho sinh hoạt một bãi nữa. Vì sao bảo là bà mà đi ra ra chùa khác, đi đến chùa khác may chưa chết, trục xuất cái hội bãi chết, không cho gì, không cho các cụ đến thăm, không cho người cầu, không cho người hướng, không cho người đi chùa đá, chơi quả đến nhà. Ác thật, tôi thấy bãi như thế là ác thật. Các Phật tử đi của các cầu đạo, học đạo để học những cái hay cái tốt về để mong muốn cho các cụ, nhưng các cụ không đồng ý. Các cụ bảo tao đây cũng đi 40-50 năm nay rồi, chúng mày không học tao học ai? À, các cụ là thường như thế, cho nên là cấm cửa không cho Phật tử đi để đi chùa khác, mặc dù đi với các sư để học đạo cũng cho lén lén, các bà mà đi về lén lén gạt ra khỏi hộ bãi và bãi trưởng họ phá là gạt cho ra khỏi hộ bãi, không cho ra chùa nữa, mà bà có ra chùa cấm ai nói chuyện quả đấy mới đâu. Mà đặc biệt là sau khi chết không cho mượn tướng, không cho mượn cầu, không cho bãi ra thêm ai, thậm chí có cái thôn ở trên Ba Vì thì đấy thì không nói được cái tên, trong một xã có 30 chùa, một ngôi chùa có sư, 20 chùa không có sư, thì 20 chùa không có sư nữa, cấm các bãi ở xã của mình ra cùng xã, cấm các bãi của chùa mình sang bên chùa có sư mà cùng xã đấy. Và có một vài Phật tử ở thăm đó, thế là đến khi chết, ông bố chết, ông bố chết các bãi đi vào chùa một bữa, các bãi không cho một bữa, ở quê thì thường thường các bạn biết cái thì ngày mai thì có cái cầu, các cụ thấy cái cầu chưa, các cụ thấy cầu chưa, cái cầu nó làm dài khoảng một trăm 15-20 mét ấy, nó còn khoảng 20 Phật tử ấy đi cầm hai bên này, cầm cái cầu đó đi trước cái quan tài và đi dựng Phật, cầu cò cầu đó theo quan niệm họ nói cầu để bắt về địa, bắt cho linh hồn về tương tự lạc, thế có cái chuyện nào cái chuyện mà bắt cái cầu đó mà mong lên trả cái hồn về tương tự lạc, tin Phật như thế gọi là mê tín dị đoan, đấy gọi là mê tín dị đoan. Làm gì có mấy Phật tử cầm cái cầu đó mà bắt cái cầu đó để cho người ta không về nơi phương thực lạc. Và đi thì mấy bà thì mấy Phật tử mấy bà bái thì toàn có mấy cái bài bài gì này. Không phải là phải về, phải kết, phải gì đấy. Học kệ các cái kinh mà đưa đám. Thì cứ đi các cụ vừa đi vừa đọc, vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, cái câu niệm Phật thì tốt đấy, cũng tốt. Nhưng mà người chết nhất là nông thôn, các Phật tử các cụ già mà chết mà không có cái cầu đó thì liền họ bảo là ông không nghiệp, không được đi siêu thoát. Đấy, cho nên nhà nào mà chết không có cái cầu đó là cả làng những người chết đều có cầu, mình không có cầu, các cụ không biết bắt cầu cho thì về là gia đình cả nhà đều lo, gọi là ông nhà mình không được vãng sinh, không được giải thoát, ông nhà mình là phải cầu vơ cầu bất cầu từng xó chơi. Cho nên là gì? Lò. Và các cụ đi tuyên truyền ra đấy đến lúc thì trục xuất ra khỏi hội bãi, cho nên cái văn phòng ấy mới không được siêu thoát, để nói chuyện lắm, nói khôn này, nói chuyện lắm, các cụ gì. Cho nên là đấy là cầu, vướn, vướn là những cái nhỏ nhỏ. Đây, trên này này, đầy trên kia kìa. Những cái của các cụ như dưa mang thì nó nhỏ hơn. Các bãi đi hai bên cầm cái gậy, giao cái cuốn vào là Nam Mô Phật cho, và là cuốn đó là gì, là dẫn về đường Tây Phương đấy, lớn tiếp dẫn đấy, bắt đường tàu là mang lớn và tiếp dẫn mong là hồn của Tây Phương. Cho nên không nghe các cụ các cúng cho nghĩ đi nghĩ là sâu xa một chút, không như là các cụ có cái quyền năng để đưa mong hồn của Tây Phương lên trong, làm gì có cái chuyện đấy các quý vị. Cho nên là tin vào như thế gọi là mê tín dị đoan, cũng là tin nhưng mà tin cái đó là mê tín dị đoan. Còn bây giờ chúng ta làm cái chính pháp thì họ lại bảo á, chả biết các bà ấy theo cái đạo nào, chết ấy không cho gì cũng cho khóc, không cho gì giết cả bộ lần thì làm ma, không cho cúng gì cúng điều cúng gì, mà chết làm sao mà còn không cho người ta thay áo, không cho con cháu người ta sờ vào, không cho con cháu người ta khóc, mà cứ bắt cho nằm nguyên ở trên giường và chàng và tử đến thì mình liệt vào đến chục tiếng hơn chục tiếng đồng hồ. Không biết cái đạo đấy là cái đạo gì. Đạo Phật của chúng ta trước đây không có đạo Phật đấy. Đạo Phật của chúng ta trước đây á, chết thì giết gà một lần chén vô tức. Đạo Phật của chúng ta chết thì khóc trống kèn vô tức. Đạo Phật của chúng ta chết thì chỉ cần đi mang cầu mắc lớn đi và tiếp dẫn về Tây Phương. Cái đạo Phật của các bà đi học bây giờ mang về làm nó mới quá. Đạo Phật gì chết không cho người ta trống kèn, chết không cho người ta khóc, chết không cho người ta ăn chỉ uống rượu, chết không cho người ta thay quần áo tắm rửa mà bắt người ta bắt tù người ta là đấy là gì, chục tiếng đồng hồ sau người ta sờ mó tắm rửa bắt tù không hết đấy, nó lại như gì ngược lại chính pháp là vì họ biến thành gì thành tà pháp, việc chính kiến thì họ lại cho là mê tín đấy, cái chính với cái tà nó đảo điên, nó khó thì khó phân biệt như thế cho các quý vị. Khó lắm, còn khác ở cái thời còn khác là đặc biệt là nông thôn khó vô cùng. Các Phật tử thì phần lớn là các cụ già nhiều tuổi, mà nhiều tuổi thì rất khó để học đạo. Cái kiến chất, cái thấy của tôi, cái biết của tôi, cái ngã của tôi nó quá cao, cho nên là rất khó để đưa chúng khác vào trong tâm của các cụ. Vì vậy cho nên bây giờ nhiều thầy không dám đến thì mình không làm sao mà có đến thì không hoàn được, không hoàn được thì họ lại chán, họ chán. Đấy cũng là một cái khó đấy các quý vị. Vì vậy ở đây cho nên ở trong kinh này á, chúng ta mới thấy là mẹ của cái nữ Bà La Môn tin theo tà đạo bán phá tam bảo. Có lúc con gái mình nói nhiều lắm thì bà cởi cho mình niềm tin một chút, nhưng xong rồi thì lại mất ngay, có gì là không ạ, chết lại ngay chúng ta bây giờ. Ngay các quý vị Phật tử chúng ta ngồi đây, và những người Việt Nam mới ngồi đây thôi, còn những người nghe qua văn giảng này có duyên nghe bây giờ hoặc sau này thôi, chúng ta thấy không thể dễ, chắc là nghe chúng ta thôi, không phải dễ đâu. Cũng có lúc chúng ta niềm tin gì hừng hực như là khí thế, như là một cơn bão lớn có thể cuốn tất cả cây cối bụi đất ở trên đường nó đi, nhưng có cũng là lúc chúng ta yếu ớt, niềm tin chúng ta yếu ớt. Thì hôm qua có một Phật tử thuần thành đến chùa tu ba mươi năm hộ, đến 2-3 năm nay tôi quen mặt nhăn mặt rồi. Hôm qua đến và nói với tôi rằng phải thầy để soi cho một con trai của con không được đi xem. Họ bảo rằng các năm tới nó có hạn lớn, con nó có hạn lớn, tôi để soi cho nó xem có đúng không. Thế tôi bảo bà đi theo tôi bao nhiêu năm nay, bà hỏi tôi câu đấy, bà thôi thầy cứ soi cho con một cái. Thế tôi bảo soi bằng cái gì, không thầy cứ soi. Thế tôi mới nói đùa, tôi bảo là xem có cái gương của em, có cái gương em để soi cho con và bà một cái mà không thầy kêu con thế, không phải soi gương. Đây còn thầy con bảo là soi cho con rồi, vẫn nó đi xem, người ta bảo sang năm mới là hai bố con nó có hạn, cho nên phải làm lễ đại hạn, nhưng mà chúng con chưa tin hẳn. Thầy con lên con hỏi thầy, thì thầy con thì 30 năm nay con quy con theo thầy, và con tin vào thầy thôi, cho nên á thầy soi cho con một cái có đúng không? Thế tôi bảo cái bà biến thì được bóng à, biến thế này thầy sẽ bói à, không muốn cho thầy sư à, thầy điện tử hợp à, thầy bảo không cho không dám, nhưng mà tôi thấy cứ soi nó bắn một cái quay đi quay lại vẫn cứ một câu này cứ soi bóng một cái thôi. Khổ lắm, câu đấy là cái câu gì à, câu những người theo cái đạo thánh họ mới soi, họ mới xét. Còn Phật tử người các Phật chúng ta đâu có xoay cái kiểu đấy đâu quý vị, nhất là đầu xuân năm mới có nhiều người đến cứ hỏi được thầy xoay cho năm nay còn thầy hành pháp thế nào, thế học tập như thế thì gọi là gì, vẫn quản mê tín đấy. Ngay chúng ta thôi, tôi đi bao nhiêu năm Phật tử hồng hành tụng kinh pháp hội nghe đảng biết bao nhiêu rồi, không chỉ nghe tôi đảng, nghe rất nhiều người đảng rồi mà còn vẫn không hiểu đâu là chính đâu là giả, đâu là Phật pháp chân chính, còn đâu là Phật pháp gì lai căn. Phật pháp lai căn tức là trong thầy hình dáng người sư ở trong chùa mà cả xa pháp phục, nhưng họ vẫn đi gì, vẫn đi xem, vẫn đi, vẫn đi nhảy đồng á, cái này đó là Phật pháp lai căn đấy các quý vị. Hình tướng thì để từ mà cũng mà hành động gì thì theo gì, theo tôn giáo khác, theo tín ngưỡng khác chứ không phải là theo lời dạy đâu. Và đối với chúng ta thôi, cũng chuẩn bị sang xuân mới rồi, chỉ còn có hơn chục ngày nữa thôi sang xuân mới, cho nên chúng ta thì xuân mới thì chúng ta rất tâm rất cùng sinh địa đại đi, không sao cả. Năm ngoái có nhiều Phật tử qua thiền thế hỏi bạch thầy mùng một Tết giao thừa xong con liên tục cái gì, con phát nguyện cái này cùng chính địa tạng 3 năm rồi, nhưng mà cùng một Tết có người bảo con là cùng chính địa tạng này là không may, không may mắn cùng chính địa tạng ngày mùng một Tết không may mắn. Tôi bảo cứ tụng đi cho tôi, trong kinh nào Phật dạy, có kinh nào Phật dạy cùng chính địa tạng vào đêm 30 là sáng mùng một Tết là không may mắn? Không có. Mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là họ chỉ đọc từng kinh này từ thiên long bát đồ hộ pháp tiền thần ra gì cho được mười phương chư Phật tán dương khen người tóm lại quan kinh để che chở cho được Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là quan tâm ủng hộ cho vào cái đêm 30 rạng sáng mùng một vào cái lúc sang tranh giao thừa như vậy mà mười phương chư Phật đồng tán dương khen người tóm lại quan kinh ra chỉ cho nhà mình, mười phương Bồ Tát phóng đại quan minh ra gì cho nhà mình, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Sa Bà này được sự quỷ pháp của Thế Ca Mâu Ni Phật tại cung trời Đao Lợi giao trọng trách trông nom chúng sinh ở quái Nam Tiền Cổ Châu, tức là trái đất của chúng ta này, ở quái Nam Tiền Cổ Châu này á, cho Bồ Tát, được Bồ Tát đến để thăm hỏi gia đình chúng ta ngay trong lúc giao thừa như vậy, đến để gì, để độ tha chúng ta trong cái lúc giao thừa như vậy mà chúng ta bảo không may mắn được sao luôn. Cho nên tôi bảo các Phật tử cứ tụng đi, có phúc thì Phật tử lớn mà có tội thì tôi chịu. Và cho đến hôm nay thì gần hết một năm rồi, tại đa số toàn là những phúc hết mà các cụ hưởng, các Phật tử hưởng với nhau, với người quen hết với nhau hết mà, đúng không? Nếu có tội thì tôi chịu, các phúc các quỷ lớn. Cho nên vào cái lúc đang lửa năm ngoái các Phật tử cứ gọi điện, người nhắn tin, người gọi điện đang bận lắm, nhưng họ vẫn phải trả lời các Phật tử vì họ còn nghi. Vì những năm trước họ bảo là các sư bảo là giao thừa phải là tụng kinh Bát Hương này, phải là tụng kinh Kim Cang Thọ Mạng này, thế rồi là phải là tụng kinh Phổ Môn hay là kinh Dược Sư vân vân, chứ không được tụng kinh Địa Tạng rồi rủi cả năm, sợ là bị rủi ro cả năm, vì họ cho bản kinh Địa Tạng thì là những người chết, tụng cho người chết rồi các ông, cho nên đầu xuân năm mới là tụng kinh độ cho người ông như vậy thì sử dụng cả năm, cho nên họ hỏi. Nhưng mà không đâu các quý vị, nếu chúng ta đọc kinh này, học kinh này, chúng ta mới thấy phúc đức vô lượng, các tưởng những ý vô cùng vô tận đấy, không có phải là hạ cái vòng lo các cụ tụng quen được, cứ thế mà tụng an nguyện từng 3 năm chúng ta cứ tụng cả 3 năm, 30 mùng 1 Tết cứ tụng, có thời gian cứ tụng, không có thời gian nghỉ một vài hôm cũng được, Phật Bồ Tát không bắt chúng ta, không bắt tụng chúng ta. Để qua bài giảng hôm nay rồi thì mong là mấy hôm nữa các Phật tử chúng ta không phải hỏi là đêm 30 là sáng 11 cùng kinh gì nữa, có kinh gì mà tụng. Chúng ta tụng quen rồi, công đức nó, tâm chúng ta nó thành một mối rồi, không cần phải tụng kinh nữa, cứ thế mà tụng. Tụng hết 3 năm chúng ta có đổi thì mới đổi. Khi đó chúng ta bảo rằng có người đổi thì chúng ta đổi. Không phải nay kinh này, mai kinh khác. Kinh gì chúng ta nhất tâm chúng ta tụng công đức vô lượng. Nếu chúng ta quen rồi thì tâm chúng ta nó thành một mối và nó dễ hơn. Khi đang quen mà đổi kinh khác thì cũng được, cũng sao. Vẫn có công đức, không phải là công đức khác, có công đức của môn nhân sư, không phải không có công đức, cũng có. Nhưng mà điều quan trọng nhất chúng ta là phải cái tâm nghi kinh này mà lại chọn kinh kia, trong khi chúng ta đang phát nguyện thì nó khiến cho tâm của chúng ta nó lệch lạc đi. Niềm tin chúng ta bị lung lay một chút thì công đức nó chắc chắn sẽ giảm đi thôi. Cho nên cũng nói như vậy, nhắc nhở lại như vậy, chúng ta có niềm chính tín vào bộ kinh này, họ chỉ là tục, không cứ là phải 31 là bộ kinh khác. Thì hôm nay thì chúng ta nghĩ